là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, nông dân cũng có lương hưu. Cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội. Trước hết mời quý vị cùng lắng nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp định kỳ tháng 8 2022 với chủ đề tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi gặp mặt.
Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 chi cho xây dựng cơ bản đã giao đến nay là gần 4.250 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 7 năm 2022, đã giải ngân đạt trên 1.900 tỷ đồng, bằng 45%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021. Riêng đối với các nguồn vốn Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đã giải ngân đạt trên 1.600 tỷ đồng, bằng 48%, cao hơn giải ngân chung cả nước. Tỉnh Yên Bái đứng thứ 17 so với các bộ ngành trung ương và địa phương. Trong năm 2022, tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện 1.550 dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển, trong đó 155 dự án do cấp tỉnh quản lý, 953 dự án do cấp huyện quản lý và 442 dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia. Hiện nay có trên 60 dự án chậm tiến độ so với thời gian được phê duyệt hoặc so với hợp đồng đã ký kết. Hơn 100 dự án khối tỉnh bị ảnh hưởng bởi biến động giá nguyên nhiên vật liệu xây dựng. Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh triển khai thực hiện 26 dự án trọng điểm của tỉnh, trong đó có 5 dự án chuyển tiếp, 21 dự án khởi công mới. Đối với các dự án khởi công mới, đến nay đã khởi công 8 trên 21 dự án, còn lại 8 dự án dự kiến khởi công năm 2022. Đến nay chưa khởi công và 5 dự án dự kiến khởi công sau năm 2022. Bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn cũng gặp không ít khó khăn nên hoạt động cầm chừng, thu nhập của người lao động suy giảm đáng kể và không ổn định. Tại hội nghị, các doanh nghiệp, nhà thầu đã cởi mở chia sẻ về những khó khăn trong quá trình thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh thời gian qua như biến động đơn giá nguyên nhiên vật liệu xây dựng, vướng mắc về loại hợp đồng, khó khăn về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, về thiết kế, dự toán, nghiệm thu, quyết toán công trình, về khâu vận chuyển vật liệu, công tác thanh tra, kiểm toán, công tác thẩm duyệt điều kiện phòng cháy chữa cháy trong thực hiện hồ sơ công trình. Các doanh nghiệp cũng đã kiến nghị một số giải pháp nhằm duy trì sản xuất kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động và đóng góp nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Các sở ban ngành, các chủ đầu tư cũng đã thẳng thắn giải đáp làm rõ các ý kiến của các doanh nghiệp trên địa bàn. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận biểu dương những nỗ lực của các doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng cơ bản trong việc triển khai các công trình, dự án và hỗ trợ tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội. Chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp thời gian vừa qua, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành, chủ đầu tư thực hiện tốt công tác kiểm tra, thẩm định công trình dự án, đảm bảo hợp đồng chặt chẽ, đúng luật, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho nhà thầu thi công theo đúng kế hoạch. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành liên quan rà soát các dự án đảm bảo yêu cầu thiết kế, trong quá trình thẩm tra thẩm định cần phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp xử lý những khó khăn vướng mắc, kịp thời nắm bắt thông tin, điều tiết vốn theo đúng mốc thời gian quy định, thực hiện nhanh các thủ tục quyết toán để giải ngân đảm bảo tiến độ. Các doanh nghiệp cũng cần nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao trách nhiệm trong quá trình triển khai các dự án và cần quan tâm đến quá trình thực hiện hồ sơ nhận thầu. Đối với các ý kiến của doanh nghiệp phản ánh tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giải đáp cụ thể cho từng nội dung như đơn giá nhân công, bồi thường giải phóng mặt bằng và nghiệm thu quyết toán công trình.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã trồng mới được trên 14.000 hectare rừng, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2022. Xác định phát triển rừng sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội, địa phương phát triển bền vững. Ngay từ đầu năm 2022, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, các xã thị trấn tập trung rà soát, hoàn thành sớm việc thiết kế rừng, đồng thời chủ động sản xuất đủ cây giống đảm bảo chất lượng, hướng dẫn các tổ chức cá nhân, gia đình lập hồ sơ thiết kế rừng theo đúng quy định và phân vùng từng loại cây lâm nghiệp phù hợp để nâng cao hiệu quả trồng rừng. Cùng với đó, tổ chức giao khoán quản lý bảo vệ trên 233.000 hectare rừng phòng hộ, đặc dụng và rừng tự nhiên sản xuất, khai thác tiêu thụ trên 588 mét khối gỗ rừng trồng các loại. Công tác bảo vệ và phát triển rừng cũng được các địa phương chủ động triển khai bằng việc tuyên truyền hướng dẫn người dân các phương án phòng chống cháy rừng, làm tốt việc chi trả dịch vụ môi trường rừng và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lâm luật.
Năm 2022, qua rà soát, huyện Văn Yên xây dựng kế hoạch hỗ trợ 38 hộ nghèo làm nhà ở với tổng kinh phí 760 triệu đồng từ nguồn quỹ vì người nghèo và nguồn xã hội hóa của huyện. Ngoài ra, xã hội người có công trên địa bàn huyện Văn Yên cũng được hỗ trợ làm nhà với mức 50 triệu đồng một hộ. trong đó nguồn quỹ của tỉnh là 50%, quỹ huyện 50%. Năm 2021, cùng với các nghị quyết kế hoạch về hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở, huyện Văn Yên đã huy động nguồn lực xã hội hóa đạt gần 2 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ xây mới và sửa chữa trên 77 căn nhà cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở.
Với nhiều giải pháp trong công tác bảo vệ rừng, nên đến nay 74% rác thải sinh hoạt được thu gom và 15% chất thải rắn ở khu vực nông thôn được thu gom. Thời gian qua, huyện Mù Cang Chải đã đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về môi trường bằng nhiều hình thức phong phú, vận động người dân sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng túi ni lông trong mua sắm hàng hóa, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tăng cường thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt và đánh giá việc thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, để thu hút đông đảo người dân tham gia bảo vệ môi trường, phong trào ngày cuối tuần cùng dân và ngày thứ bảy vì môi trường với sự tham gia trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo huyện trong việc vệ sinh đường làng ngõ xóm, làm đường giao thông nông thôn, trồng cây xanh đã lan tỏa giúp người dân nâng cao nhận thức trong bảo vệ môi trường và thay đổi thói quen trong xử lý rác thải từ vứt rác bừa bãi sang thu gom theo quy định.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước nhằm hỗ trợ những người không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể hưởng nhiều quyền lợi về khám chữa bệnh, lương hưu khi hết tuổi lao động. Theo đó, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi hết tuổi lao động và đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định, người dân sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng đến trọn đời. Vậy tham gia bảo hiểm tự nguyện có quyền và lợi ích gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Nông dân cũng có lương hưu.
Nhờ trồng rừng nguyên liệu giấy mà mấy năm nay cuộc sống của gia đình ông bà Lý Sự khấm khá hẳn lên. Tuy nhiên, mới ngoại tứ tuần mà sức khỏe của ông Sự đã có chiều hướng đi xuống. Hôm nay, các chân ông lại sưng phù lên vì bệnh gút không đi làm được. Ngồi nhà một mình ngao ngán chịu đựng những cơn đau, ông lo lắng cho cuộc sống tương lai khi tuổi già đến không còn sức lao động. Mải suy nghĩ, ông bỗng giật mình khi bà Lý và bà Mai hàng xóm đi chợ về mở cửa vào nhà gọi to.
Ông Sự ơi! Ơi ông Sự! Ông ngủ đấy à? Sao mà yên ắng thế?
Tôi đây. Ngủ được thì đã tốt. Bà Mai sang chơi à?
Vâng, chào ông. Nghe bà nhà nói ông bị gút, thì ông đã đỡ đau chưa? Rõ khổ. Cái bệnh này mà không kiêng khem được ấy, là nó hành mình ngay đấy ông ạ.
Cảm ơn bà. Tôi uống thuốc ngay nên cũng khá hơn rồi bà.
Thế từ sáng ông đã ăn uống thuốc thang gì chưa? Mà sao ông bày giấy tờ gì ra khắp cái bản bừa bộn thế này? Xem nào, toàn thấy là bảo hiểm, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Này, ông định xin làm đại lý bán bảo hiểm hay sao mà nghiên cứu kinh thế?
Buôn bán cái gì? Hết huyết áp, dạ dày, lại đến bệnh gút. Tôi đang lo sức khỏe kém thế này, mấy năm nữa về già không lao động được nữa thì không biết là sống kiểu gì đấy bà.
Tưởng gì, mới hơn 40 tuổi đầu mà cứ làm như ông cụ non không bằng ấy. Từ đây đến lúc đấy còn lâu, mà đến lúc đấy đã có con cháu nó lo rồi, sợ gì?
Mình phải chủ động cuộc sống của mình bà, cứ ngồi đấy mà chờ chúng nó. Chúng nó còn có cuộc sống của chúng nó bà.
Thế thì ông cứ chịu khó cày sâu cuốc bẫm là khác có tiền cho tuổi già. Chứ ngồi tìm hiểu mấy cái bảo hiểm này ấy, thì làm gì ra tiền cho nó mệt người.
Các bà này, tôi thấy ông Bình, bà Tâm, ông Vững ở làng mình ấy có lương hưu sống thảnh thơi lắm. Vì thế tôi cũng đang tính làm sao để có lương hưu đây các bà.
Ông dở người à? Người ta là cán bộ nhà nước nghỉ hưu, ông so sao được với họ?
Ông Sự ông nói đúng đấy bà. Nông dân bây giờ cũng có lương hưu đấy.
Lại cả bà nữa, từ cổ chí kim bà đã thấy ai làm nông lâm nghiệp ở làng mình ấy có lương hưu bao giờ chưa?
Cái bà này, người ta chưa nói xong đã cãi rồi. Không biết thì dựa cột mà nghe đây này. Muốn có lương hưu ấy thì phải mua bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đơn giản thế thôi.
Mua bảo hiểm á? Thôi thôi thôi, tôi xin ông, tránh xa mấy cái bảo hiểm cho tôi nhờ. Không khéo ấy, lại mất trắng như chơi.
Bà Lý này, cái bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy, nó là một loại hình bảo hiểm của nhà nước đấy. Và cũng do nhà nước tổ chức thực hiện. Không có cái chuyện lừa đảo ở đây đâu.
Ai bảo bà thế?
Ôi giời ơi, thì thằng Thông nhà tôi ấy, là cán bộ ngành bảo hiểm xã hội. Nó cũng đang vận động tôi tham gia mà. Thằng Thông nhà tôi nó bảo với tôi là con muốn bố mẹ mua bảo hiểm xã hội để sau này các cụ ấy, lúc nào cũng có tiền tiêu, tự do, tự tại, không phải xin con cháu. Nếu không may ốm đau ấy, phải vào viện thì cũng đã có thẻ bảo hiểm y tế rồi. Tôi thấy nó nói cũng có lý đấy bà.
Thế tiền ấy ai trả cho bà?
Thì đương nhiên là tiền của mình rồi. Bây giờ mình mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, mỗi tháng một ít, coi như là cái của để dành cho tuổi già mà bà.
Tôi tính rồi, hàng tháng số tiền thu hoạch các sản phẩm phụ từ rừng tôi sẽ dành để mua bảo hiểm tự nguyện. Tiền tiêu pha sinh hoạt thì đã có vườn rau của bà. Còn tiền bán rừng hàng năm dành để lo việc lớn. Bà thấy thế có được không hả bà?
Thôi thôi thôi, tôi xin ông đấy. Toàn tính cua trong lỗ. Tôi ý, là tôi nhất quyết là không có bảo hiểm, bảo hộ gì hết.
Bà Mai này, lúc nào cháu Thông về, tôi phải nhờ cháu sang khai sáng cho cái đầu bảo thủ lạc hậu của bà ấy, nhà tôi mới được bà.
À, dám chê tôi là bảo thủ lạc hậu à? Thế này á, hãy đợi đấy nhá.
Đúng lúc này, anh Thông con bà Mai, cán bộ bảo hiểm xã hội huyện ghé qua nhà, thấy cổng đóng, then cài, đoán mẹ sang chơi nhà ông bà Lý Sự. Anh phóng xe máy thẳng vào sân, gọi to.
À, bác Lý, bác Sự ơi, mẹ cháu có ở bên này không?
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, vừa nhắc lên tên thằng cháu là nó có mặt liền. À, Thông vừa về đây hả cháu?
À, vâng.
Mẹ cháu đang ở đây, vâng. Cháu vào nhà cái đã, dạ, mấy vâng. Khi cán bộ huyện về nhé.
Cháu chào hai bác ạ.
Ừ.
Bác cũng đang muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Ôi tốt quá.
Nhưng nói mãi mà bác gái cháu vẫn chưa thông.
À thế à.
Nhân tiện đây ấy, cháu tranh thủ giải thích để bà ấy thấy được cái hay, cái tốt của loại hình bảo hiểm này đi cháu.
Này cháu, chả biết ông ấy nghe ai xui khôn, xui dại thế nào mà cứ đòi mua bảo hiểm để được hưởng lương hưu. Quá hoang đường.
Bác ơi, không hoang đường tí nào đâu ạ. Chuyện này là chính xác 100% đấy.
Ủa thế ạ?
Không chỉ nông dân, lao động nông thôn mà đến bây giờ là cả lao động tự do rồi kinh doanh buôn bán nhỏ nữa đều được hưởng lương hưu nếu mà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy bác ạ.
Ơ, thế là thật hả cháu?
Dạ vâng.
Ờ, thế cái bảo hiểm này ấy, nó có an toàn không hả cháu?
Ôi dồi ôi bác ơi, bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mới của Đảng và Nhà nước ta, được quy định trong luật bảo hiểm xã hội và chính thức được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 cơ mà.
Này, thế bác hỏi này, thế cái bảo hiểm này ai tham gia cũng được hả cháu?
Vâng, đúng rồi bác ạ, ngoài những người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như là cái cán bộ như bọn cháu này, rồi công chức viên chức nhà nước, rồi chiến sĩ lực lượng vũ trang thì tất cả công dân của chúng ta từ 15 tuổi trở lên đều có thể tham gia bảo hiểm các bác ạ.
Này, con nói rõ cho bác Lý biết đi, về cái lợi ích của bảo hiểm này ấy, cho bác yên tâm đi con ạ.
Dạ vâng, cụ thể là đến khi tuổi nghỉ hưu là nam là ở tuổi 62 các bác ạ, rồi nữ là 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu và được cấp cái thẻ bảo hiểm y tế miễn phí nữa đấy. Với mức chi trả là bằng 95% chi phí khám chữa bệnh. Đấy. Và được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản. Và được hưởng cái tiền tuất một lần nếu không may qua đời các bác ạ. Và được nhận trợ cấp một lần nếu không có đủ điều kiện để nghỉ hưu. Rất tuyệt vời luôn.
Thế hàng tháng ấy có phải đóng nhiều tiền không hả cháu?
À, mức đóng hàng tháng thì sẽ bằng 22% cái mức thu nhập do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn và được nhà nước hỗ trợ là 10%, mức thấp nhất là 297.000 đồng một người một tháng, mức đóng cao nhất là 6,7 556 triệu đồng một người một tháng các bác ạ.
Có nghĩa là trong khoảng này, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của gia đình mình, chúng tôi có thể chọn mức đóng phù hợp được không?
Vâng, đúng như thế bác ạ. Ừ.
Này, con cứ phải ví dụ cụ thể cho nó dễ hiểu. Chứ cứ phần trăm lương cơ sở, cơ bản, bọn tao có được lĩnh lương đâu. Mà biết, nghe cứ như là vịt nghe sấm ấy.
Thôi, cháu cứ nói luôn cho nó nhanh.
Dạ.
Như nhà bác đây, chẳng hạn, bác trai muốn tham gia thì phải đóng bao nhiêu? Và khi về hưu thì được lĩnh bao nhiêu hả cháu?
Vâng, cháu hiểu ý của bác rồi. Ví dụ như là bác Sự mình đây, là không thuộc hộ gia đình nghèo hay cận nghèo, nếu tham gia đăng ký mua bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức thu nhập là 1.500.000 đồng một tháng, thì số tiền bác phải đóng là 297.000 đồng thôi.
297.000 đồng thôi à?
Và đấy, sau khi đến tuổi nghỉ hưu ấy, thì các bác sẽ được lĩnh khoảng là 1.145.000 đồng một tháng. Là chưa đấy, tính đến là chưa hệ số trượt giá đấy các bác ạ. Vâng.
Này, cháu này, bác muốn đăng ký tham gia ở cái mức thu nhập 3 triệu đồng trên một tháng. Cháu tính hộ xem bác cụ thể nó là bao nhiêu.
Vâng, tốt quá.
Xem nào.
Vâng. Nếu mà bác đăng ký ở mức này ấy, thì sau khi trừ đi phần trăm nhà nước hỗ trợ là 10% như nói ở trên ấy, thì số tiền bác thực phải đóng sẽ là 627.000 đồng một tháng. Và số lương hưu bác sẽ được lĩnh là khoảng 2.290.000 đồng một tháng. Chưa tính đến hệ số trượt giá các bác ạ.
Dồi ôi, như vậy là số lương hưu được hưởng sau này gấp đôi cái số mình phải đóng hiện tại đấy các bà. Số tiền này á đủ phục vụ nhu cầu chi tiêu thiết yếu của tuổi già thôi.
Bà Lý này, tính ra thì với cái mức đóng này, mỗi ngày ông Sự chỉ cần tiết kiệm có 20.000 đồng là mua được bảo hiểm tự nguyện rồi đấy.
Đúng rồi,
vâng, có 20.000 đồng thôi. Nhưng mà ông ấy, nhà tôi ấy, đã 45 tuổi rồi. Làm sao đủ thời gian tham gia nữa?
Ồ, bác ơi, loại hình bảo hiểm tự nguyện là không quy định giới hạn về tuổi tham gia đâu.
À, thế à?
Trường hợp những người đã đến tuổi nghỉ hưu mà vẫn còn thiếu năm đóng bảo hiểm ấy, thì có thể đóng một lần luôn cho những năm còn thiếu các bác ạ. Như bác Sự đây, nếu đóng đến năm nghỉ hưu 62 tuổi là đã được 17 năm, bác sẽ đóng tiếp một lần cho 3 năm còn lại, thế là ok luôn.
Thủ tục đóng có phức tạp không cháu?
Bác ơi, cũng rất thuận lợi và nhanh chóng thôi. Bác có thể đóng theo tháng, theo quý, 6 tháng hàng năm hoặc đóng một lần cho nhiều năm cũng được. Chỉ cần liên hệ với nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện của xã mình, các bác sẽ được tư vấn hướng dẫn rất là cụ thể, rồi hỗ trợ kê khai đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, các bác cứ yên tâm.
Đấy, nghe thấy cháu Thông giải thích cụ thể thế, mới thấy được cái hay, cái mới của cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy chứ. Tôi đồng ý cho ông tham gia đấy. Nhưng mình phải cân đối, tính toán xem mức đóng nào cho nó phù hợp, ông nhỉ?
Ừ. Này, tôi tính rồi, bà ơi. Nhà mình sẽ tham gia ở cái mức là thu nhập là 5 triệu đồng.
5 triệu đồng một tháng á?
Mỗi tháng mình sẽ phải đóng khoảng 1.100.000 đồng. Mai kia mình được hưởng khoảng hơn 3 triệu lương hưu, đủ để tôi và bà ấy chi tiêu tuổi già đấy bà.
Cũng được. Coi như ạ, mình bỏ ống mỗi ngày 40.000 đồng, ông nhỉ?
Đúng rồi.
Được.
Các bác ạ, trong cuộc sống thì có rất nhiều biến động mà chúng ta không có thể biết trước được. Là cái việc gì sẽ xảy ra trong tương lai. Và mai sau thì khi các bác tuổi cao sức yếu, kéo theo nào là ốm đau bệnh tật, không còn khả năng lao động nữa, thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ là điểm tựa quan trọng để mà giúp tuổi già tránh được rủi ro và cơ bản ổn định cuộc sống, và đặc biệt là không phải lệ thuộc quá nhiều vào con cái nữa. Bởi vậy mua bảo hiểm xã hội tự nguyện chính là việc làm khôn ngoan và rất là thiết thực đấy các bác ạ.
Chuẩn! Nhờ các anh bảo hiểm xã hội tự nguyện này mà nông dân chúng ta ai cũng có lương hưu các bà nhỉ?
Đúng rồi đấy! Nông dân cũng có lương hưu! Thật tuyệt!
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, để tiếp tục đưa chính sách bảo hiểm xã hội đến với người dân, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, chung tay đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, góp phần tăng độ bao phủ của bảo hiểm xã hội. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Chi đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái hiện có 24 đoàn viên. Với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, thời gian qua, các đoàn viên chi đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh luôn thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác đoàn và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt xác định vai trò quan trọng của công tác truyền thông đối với việc mở rộng đối tượng người tham gia các chính sách bảo hiểm. Đoàn thanh niên ngành bảo hiểm xã hội đã thực hiện linh hoạt đa dạng các giải pháp truyền thông bảo hiểm xã hội, coi đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác đoàn. Nhờ đó đã góp phần không nhỏ vào việc mở rộng đối tượng tham gia các chính sách bảo hiểm trên địa bàn tỉnh. Cùng với các hoạt động truyền thông thường xuyên, việc phối hợp với ngành bưu điện tổ chức lễ gia quân tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế gia đình được coi là một nét mới trong công tác tuyên truyền của Đoàn Thanh niên Bảo hiểm xã hội tỉnh. Với mục đích nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội tự nguyện, quyền và lợi ích của người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, qua đó mở rộng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, lễ gia quân năm nay thu hút được hàng chục đoàn viên thanh niên bảo hiểm xã hội và bưu điện tỉnh tham gia. Anh Lương Hồng Thái, Phó Bí thư Chi đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái nói:
trong thời gian tới thì Chi đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh ngoài những cái biện pháp mà vận động trực tiếp đi tuyên truyền vào các cái hộ gia đình thì có thể là tuyên truyền ở trên các cái nhóm trên Facebook, Zalo và là tuyên truyền cho người thân trong gia đình, có thể là tổ chức phối hợp với cái phòng truyền thông phát triển đối tượng của cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức các cái hội nghị để tuyên truyền cho đông đảo người dân nắm được cái chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình.
Sau lễ phát động, các đoàn viên thanh niên ngành bảo hiểm xã hội và bưu điện đã chia thành nhiều nhóm nhỏ trực tiếp tư vấn cho những đối tượng lao động tự do tại các khu, chợ, khu vực đông dân cư trên địa bàn thành phố, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Nhờ đó làm tốt công tác phối hợp trong việc rà soát, phân loại và lên danh sách đối tượng tuyên truyền với kiến thức chuyên môn vững cùng với sự nhiệt tình, tâm huyết, nên hầu hết các băn khoăn thắc mắc của người dân về các chính sách bảo hiểm đều đã được giải quyết thỏa đáng, từ đó giúp họ thấy được lợi ích và thêm tin tưởng vào chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước. Bà Lê Thị Lan, Tổ 2, Phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái tâm sự.
Tôi thấy là bảo hiểm xã hội đã trả cho chúng tôi khi nghỉ hưu là đã được hưởng thêm một cái bảo hiểm y tế. Thì để khi về già thì ai cũng thế, cũng sẽ sinh bệnh tật, ít nhiều đều có. Thì khi mình có cái bảo hiểm y tế để được hưởng với cái mức mệnh giá là cũng tương đối cao, thì tôi thấy hợp lý.
Chị Nguyễn Thị Minh Hải, Tổ 8, Phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói thêm.
Trước đây thì mình cũng kiểu mình kinh doanh thì mình không nghĩ gì lắm đâu về cái bảo hiểm này đâu, nhưng bây giờ sau cái đợt dịch Covid này mình mới thấy là cuộc sống bây giờ kiểu nó kinh tế nó cũng bấp bênh ấy. Đấy thì đâm ra là bây giờ là mua cái mức bảo hiểm là rất hợp lý và mình cũng nghĩ cho lâu dài cho về sau này đấy là không phụ thuộc vào con cái này, có đồng lương hưu.
Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, sau một ngày ra quân, các thành viên trong đoàn đã vận động được hơn 20 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, gần 40 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, đồng thời tư vấn cho hàng trăm người hiểu hơn về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa giúp tuổi trẻ ngành bảo hiểm xã hội và bưu điện có cơ hội rèn luyện chuyên môn, kỹ năng trong hoạt động nghiệp vụ. Anh Phạm Đức Tâm, đoàn viên thanh niên chi đoàn bưu điện tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Trên thực tế thì hiện tại là nhận thức của người dân về bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng như là bảo hiểm y tế hộ gia đình còn đang rất là hạn chế. Đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách an sinh, là một trong những trụ cột an sinh của xã hội, là bảo hiểm của nhà nước. Do vậy là người dân cần phải hiểu đúng và hiểu đủ. Như vậy thì người dân có thể tham gia được bảo hiểm xã hội tự nguyện. Và qua những hoạt động như này thì chúng tôi cũng mong muốn là nâng cao nhận thức của người dân về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng như bảo hiểm y tế hộ gia đình.
Năm 2022, ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 32.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và trên 800.000 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 95%. Với lòng nhiệt huyết, sức trẻ, các đoàn viên chi đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. tiếp tục tổ chức hoạt động tuyên truyền để thực hiện hiệu quả những chính sách an sinh xã hội ý nghĩa của Đảng và Nhà nước.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Ồ bác Văn, hôm nay bác cũng xuống tập thể dục buổi sáng ạ?
Vâng, chào cô Hoa, tôi đi bộ một chút cho nó thư giãn ấy mà.
Ờ kìa bác Văn, sao cháu thấy bác gái nói là bác đã bỏ thuốc lá rồi?
Ừ thì tôi hút cho nó đỡ nhạt miệng thôi.
Nhưng bác Văn ơi, ở đây là sân tập thể, đang có bao nhiêu người, bác hút thuốc lá như thế là không được đâu.
Ồ hay, tôi hút thì có liên quan gì đến ai đâu.
Lâu nay chúng cháu toàn hít khói thuốc từ bác, mà có ai có dám ý kiến gì đâu. Nhưng mà từ giờ chúng cháu sẽ lên tiếng phản đối về việc hút thuốc nơi đông người đấy ạ.
Ok mọi người, có chuyện gì vậy?
Chào bác tổ trưởng, tôi chỉ định hút thuốc thôi. Cái cô Hoa này rõ là nhiều chuyện.
Thì ra là thế. Bác Văn này, cô Hoa nói là có lý đấy. Pháp luật cũng quy định mọi người đều có quyền sống trong môi trường không có khói thuốc lá là đúng rồi.
Bác tổ trưởng nói đúng đấy ạ. Chứ lúc đầu thấy bác Văn xuống tập thể dục cùng mọi người, chúng cháu mừng còn chưa hết ạ.
Tôi biết rồi, xin lỗi mọi người.
Bảo hiểm y tế hộ gia đình là hình thức bảo hiểm y tế bắt buộc đối với tất cả các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện. Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2022. Theo các quy định của pháp luật hiện hành, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được tính dựa vào mức lương cơ sở tại thời điểm đóng, cụ thể. Mức đóng của người thứ nhất được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Mức đóng của người thứ hai bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ ba bằng 60% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ tư bằng 50% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ năm trở đi được tính bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Như vậy, hộ gia đình càng có nhiều thành viên thì mức đóng hàng tháng sẽ càng thấp. Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình nếu thực hiện khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng với mức hưởng của năm 2022 cụ thể như sau. 100% chi phí khám chữa bệnh nếu khám bệnh ở tuyến xã. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh trong trường hợp chi phí khám chữa bệnh của một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở hiện hành. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục và tổng số tiền chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm cao hơn 6 tháng lương cơ sở. 80% chi phí khám chữa bệnh với những đối tượng thuộc các trường hợp còn lại. Trong trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến sẽ được chi trả 40% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương. 60% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị ở bệnh viện tuyến tỉnh tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. 100% chi phí khám và chữa bệnh ở bệnh viện tuyến tỉnh bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trở đi. 100% chi phí khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện. Để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, mọi cá nhân có thể đăng ký trực tiếp thông qua đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gần nhất hoặc đăng ký online qua cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.